Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật truyền giáo. Trong bài đọc tin mừng của Thánh Luca chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cũng sai 72 môn đệ đi thực hiện cái công việc, cái sứ mạng truyền giáo. Có thể nói rằng đây là một cái công việc mà Ngài thực tập cho các ông, để rồi chính các ông sẽ phải tiếp nối cái sứ mạng đó sau khi Ngài không còn ở với các ông nữa. Và sau các ông, giáo hội cũng như tất cả những ai làm môn đệ Đức Giêsu cũng sẽ tiếp nối sứ mạng này. Chúng ta cùng nhìn lại một chút, Chúa sai các ông đi như thế nào, Chúa sai các ông đi làm gì, nói gì. Trong bài tin mừng, Chúa bảo các ông, các con hãy đi. Và này đây Thầy sai các con như chiên con đi vào giữa bầy sói. Chúng ta dừng lại một chút, chúng ta nhìn vào hai cái hình ảnh đó. Ta thấy một cái thế giới có thể nói rằng hoàn toàn đối lập. Thế giới của những con chiên và thế giới của những con sói. Con chiên, người ta vẫn thường gắn cho những đặc tính hiền lành, đơn sơ. Còn con sói, nó lanh lợi, nó khôn ngoan, và đôi khi nó quỷ quyệt, nó hung dữ. Hơn thế nữa, về số lượng, từng hai người một ra đi, bên kia nó cả một bầy. Và con chiên là con chiên non. Nếu chúng ta có dịp coi những cái chương trình thế giới động vật, những cái kênh quốc tế như là Animal Planet hay là National Geographic, thì người ta chiếu những cái đồng cỏ bên châu Phi, những cái đàn linh dương nó ăn cỏ và sau đó nó xuống sông nó uống nước, thì lúc đó là cái lúc khoảnh khắc nguy hiểm nhất, bởi vì trên bờ thì sư tử nó rình rập, ở dưới sông thì cá sấu nó rình, nó cắn, nó bắt. Và những cái con linh dương, những con lớn, con trưởng thành, là những con nó có kinh nghiệm, nó khôn ngoan, nó uống nước, nhưng mà luôn luôn trong cái tư thế nó dè chừng và sẵn sàng chạy. Còn những cái con non là con không có kinh nghiệm, cho nên cứ tung tăng lội xuống nước và bị cá sấu nó bắt rất dễ dàng. Vậy mà trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu bảo Thầy sai các con đi trong cái tư thế giống như những con chiên non. Con chiên non đi vào trong bầy sói. Chưa hết. Chúa còn ra lệnh cho các ông, các con không được mang theo tiền bạc, không được mang theo túi tiền, không được mang theo bao bì hay giày dép. Tiền bạc, nó là cái gì đó giúp cho có thể giúp chúng ta an tâm. Khi chúng ta đi đường, chúng ta có một ít tiền nhét túi, thì dù sao chúng ta cũng cảm thấy an tâm hơn, để đề phòng những cái bất trắc nó có thể xảy ra. Khi người ta đi đường, người ta có những cây gậy để đề phòng thú dữ hay những cái điều không hay. Bao bì cũng vậy. Tất cả những cái đó có thể nói rằng là nó là những cái hành trang hết sức cần thiết của một người đi xa. Ấy vậy mà Chúa Giêsu tước hết, các con không mang theo gì hết. Vậy sứ mạng của các con là gì? Đi đến đâu, vào nhà nào, trước tiên các con hay nói bình an cho nhà này. Chúng ta thấy ở đây có vẻ như nó có một cái gì đó rất mâu thuẫn. Các ông đi trong một cái tư thế như thế, đi trong tư thế của con chiên và giữa bầy sói, đi trong tư thế của một người không có cái gì bảo đảm, sẽ hoang mang, sẽ lo lắng, sẽ bất an. Làm sao có được bình an? Vậy mà vào nhà nào, trước tiên các con hay nói bình an cho nhà này. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta hiểu bình an như một cái sự bảo đảm, sự an ninh ở bên ngoài, thì rõ ràng cái bình an đó không phải là cái bình an mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi mà Chúa tước tất cả những cái bảo đảm cho các ông như vậy, thì rõ ràng những cái kiểu bình an theo cái quan niệm người đời hoàn toàn không còn nữa. Vậy thì cái bình an mà các ông có thể trao ban đó là cái gì? Ở đây chúng ta có thể khẳng định ngay, đó là sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện của chính Chúa Giêsu. Những cái câu chuyện, những cái biến cố sau phục sinh chắc hẳn chúng ta còn nhớ. Mỗi lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, các tông đồ, thường là sau khi mà Chúa bị trong cuộc tử nạn của Ngài, thì các ông sợ hãi, các ông ở trong những căn phòng đóng kín. Ấy vậy mà mỗi lúc, mỗi lần Chúa hiện ra, cái lời đầu tiên Chúa nói: bình an cho các con. Trong cảnh đấy làm sao có bình an? Thưa, bình an là chính Chúa. Chúa đến, Chúa hiện diện là có bình an. Cho nên cái tư thế của một người môn đệ ra đi rao giảng tin mừng, loan báo tin mừng, không có cậy dựa vào tất cả những cái sức mạnh của trần gian, cậy nhưng mà Chúa muốn các ông cậy dựa vào sức mạnh của Thánh Thần, cậy dựa vào việc có Chúa đồng hành, có Chúa hiện diện, có Chúa cùng ở với các ông. Và cái món quà lớn nhất mà các ông có thể trao ban cho người khác, đó là trao ban sự hiện diện của chính Chúa, trao ban chính Chúa Giêsu. Đây cũng là cái điều gợi ý cho mỗi người chúng ta trong ngày lễ hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em. Như đầu lễ tôi nói, mỗi người chúng ta qua bí tích thánh tẩy chúng ta được lãnh nhận, thì chúng ta cũng đồng thời lãnh nhận luôn cả cái sứ mạng một người được sai đi, cái sứ mạng truyền giáo. Vậy thì truyền giáo nó không phải là cái công việc của ai đó, không phải là công việc của các linh mục, của các tu sĩ, mà là của mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm đó. Trước tiên, để có thể thực hiện được việc đó, chúng ta cần phải ở trong đúng cái tư thế của các môn đệ trong bài tin mừng ngày hôm nay, tức là có Chúa ở trong lòng. Chúng ta không thể trao ban cái mà chúng ta không có. Khi chúng ta không có Chúa ở trong lòng, khi chúng ta không có Chúa ở trong cuộc sống của chúng ta, thì quả thật chúng ta không thể trao ban cái gì, không thể trao ban được. Và có thể nói cách khác, theo cái ý nghĩa năm nay, năm lòng Chúa thương xót, chúng ta phải có khả năng cưu mang và giới thiệu một cái dung mạo của Chúa Giêsu cho con người, cho thế giới ngày hôm nay. Một cái dung mạo của Chúa Giêsu đầy từ tâm, đầy lòng trắc ẩn, đầy lòng thương xót. Mẹ Teresa Calcutta có kể lại một cái kinh nghiệm, một cái câu chuyện diễn tả cái kinh nghiệm cho cuộc đời hoạt động phục vụ người nghèo của mẹ. Khi mẹ hoạt động phục vụ người nghèo ở Ấn Độ, thì một lần mẹ đến thăm một người đàn ông sống cô độc trong một túp lều. Khi mẹ bước cho căn lều đó, thì mẹ thấy căn lều nó quá ư là rách nát, không có bất cứ một cái vật dụng gì quý giá ở trong đó, và bên cạnh đó rất bẩn thỉu. Người đàn ông lầm lì, không hề mở miệng chào hay nói bất cứ một lời nào. Mẹ chào ông cứ ậm ừ cho xong. Và khi mẹ nhìn thấy cái căn lều của ông, mẹ đề nghị: tôi có thể giúp ông dọn cái căn lều này hay không? Ông cũng ậm ừ cho xong, chẳng thèm trả lời. Thế rồi khi mẹ dọn cái căn lều đó, mẹ tình cờ thấy được một cái cây đèn. Khi mẹ lau cái cây đèn đó, thì cái cây đèn nó trở nên rất sáng, rất đẹp. Mẹ nói: ông có cái cây đèn đẹp quá. Lúc đó người đàn ông mới mở miệng nói rằng: đúng, nó đẹp, nhưng bây giờ nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa. Và khi mẹ Teresa thấy người đàn ông đó bắt đầu biết nói chuyện, thì mẹ kiên nhẫn, mẹ hỏi han. Thì ông kể rằng đây là cái món quà kỷ niệm ngày cưới mà ông ấy tặng cho vợ của ông ấy. Và khi vợ của ông mất đi, ông ở một mình cô độc, thì ông thấy nó không còn ý nghĩa gì nữa. Và từ đó ông bắt đầu sống co cụm, không còn tiếp xúc, không còn tương quan với bất cứ ai nữa. Mẹ Teresa mới đề nghị: thưa ông, thế vậy thì hàng ngày tôi có thể cho chị em của tôi đến đây trò chuyện với ông và đốt cái cây đèn đó cho ông được không? Ông đồng ý. Và kể từ đó, Hàng ngày mẹ sai các chị em của mẹ đến trò chuyện, nói chuyện, tâm sự và đốt cái đèn ấy cho ông. Chỉ một thời gian ngắn sau, cái thái độ của người ông hoàn toàn thay đổi. Ông ta trở nên vồn vã, ông ta trở nên cởi mở hơn, thích nói chuyện hơn. Và từ đó ông ấy tự ý bước ra khỏi căn lều, đi đến với những người khác, tiếp xúc với những người khác. Cái ánh sáng từ cái ngọn đèn nó chỉ là một trong những cái làm thay đổi người đàn ông. Nhưng mà cái điều quan trọng ở trong cái câu chuyện đó là gì? Là mẹ Teresa cùng với các nữ tu của mẹ đã giới thiệu được cho ông ấy cái dung mạo của một Chúa Giêsu như trong Tin Mừng. Cái dung mạo của Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, cái dung mạo của Chúa Giêsu luôn luôn đến với những người nghèo, những người khổ, những người bị loại trừ. Và chính cái khuôn mặt, chính cái trái tim đó đã sưởi ấm cái ngọn đèn ở trong tâm hồn của ông lão, làm cho ông biến đổi. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, truyền giáo ngày hôm nay chúng ta có thể nói nó không chỉ là việc chúng ta ra đi đến chỗ này chỗ kia để loan báo tin mừng, để giảng dạy giáo lý, nhưng mà truyền giáo hơn thế nữa còn là cái cách chúng ta sống, chúng ta thể hiện và chúng ta diễn tả, chúng ta giới thiệu được cái dung mạo của Chúa Giêsu cho người khác. Một cái điểm nữa truyền giáo chúng ta có thể thực hiện được trong cái ý nghĩa ngày lễ hôm nay, đó là qua việc siêng năng cầu nguyện và dâng những cái hy sinh dù rất nhỏ mọn của chúng ta cho Chúa. Năm 1927, khi mà giáo hội đặt thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu là bổn mạng các sứ truyền giáo, thì cái điều đó đã gây thắc mắc, gây khó hiểu cho biết bao nhiêu người. Tại sao lại có thể đặt thánh nữ Teresa ngang hàng với thánh Francisco Xavier? Francisco Xavier, chúng ta biết ngài thực hiện công việc truyền giáo ở vùng Á Châu và trao giảng tin mừng, làm phép rửa, có những ngày ngài rửa tội cả hàng ngàn người. Cho nên ngài được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo chúng ta không thấy làm lạ. Nhưng mà Teresa hài đồng Giêsu suốt ngày ở trong bốn bức tường của đan viện, chưa bao giờ đặt chân đến các vùng đất truyền giáo. Vậy thì tại sao lại đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo? Khi giáo hội đặt thánh nữ làm bổn mạng các sứ truyền giáo, chắc chắn giáo hội muốn nhấn mạnh việc truyền giáo còn cần rất nhiều ở lời cầu nguyện và những cái hy sinh âm thầm của mỗi người chúng ta. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu khi mà đi thì thấy một cái cọng rác nhỏ, ngài nhặt lên và ngài dâng cho Chúa một lời cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, con làm việc này vì lòng mến Chúa, xin Chúa vì việc này mà cứu vớt một linh hồn. Đấy, truyền giáo nó nằm ngay trong chính cái lời cầu nguyện này. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay ngày Chúa Nhật truyền giáo, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết ý thức cái vai trò, cái trách nhiệm của mình trong cái sứ mạng chung này, sứ mạng chung của giáo hội và sứ mạng riêng của mỗi người chúng ta nữa. Chúng ta phải có khả năng giới thiệu một cái dung mạo của Chúa Giêsu trong người khác. Mà để có khả năng đó, trước tiên chúng ta cần phải có cái sự bình an, có sự hiện diện của Chúa thực sự ở trong tâm hồn của chúng ta, trong trái tim của chúng ta. Và chúng ta có thể thực hiện việc truyền giáo đó qua những cái hy sinh nhỏ, cho dù là rất nhỏ, của đời sống hàng ngày, và đặc biệt là trong đời sống cầu nguyện của mỗi người chúng ta nữa. Amen.